Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai Chủ nhật 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần 1, Giáo huấn số 35, Thánh Hiến và Sứ vụ, Loan báo Đức Vua ngự đến. Tiếp theo, trong hội thánh như là một bí tích, nghĩa là một dấu chỉ và dụng cụ của sự sống của Thiên Chúa. Đời tu dòng xuất hiện như một dấu chỉ đặc biệt của mầu nhiệm cứu chuộc. Bước theo và bắt chước Đức Kitô một cách gần gũi hơn, biểu lộ sự hủy mình ra không của người một cách rõ ràng hơn, là hiện diện một cách sâu sắc hơn trong trái tim Đức Kitô. Với những người đương thời của mình, những ai đi trên con đường hẹp hơn này, khích động anh chị em bằng gương sáng của mình và đưa ra một bằng chứng sáng chói và nổi bật rằng trần gian không thể được biến hình và được dâng lên cho Thiên Chúa nếu không có tinh thần của các mối phúc. Dù chứng tá của họ có đặc tính công khai như trong bậc tu dòng, hoặc ở mức riêng tư hơn, thậm chí bí mật nữa, thì đối với tất cả những người sống đời sống thánh hiến, ngày ngự đến của Đức Kitô vẫn luôn là nguồn gốc và định hướng của cuộc đời họ. Quả thật, bởi vì dân Thiên Chúa không có một thành trì vĩnh viễn ở đời này, nên bậc sống thánh hiến vừa biểu lộ những sự tốt đẹp của Thiên Quốc đã hiện diện nơi trần thế này cho tất cả những ai tin, vừa làm chứng rằng một đời sống mới và vĩnh cửu đã được thủ đắc nhờ sự cứu chuộc của Đức Kitô, vừa tiên báo sự phục sinh tương lai và vinh quang của nước trời. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo các số 932-933. 30 thứ hai, Thánh Phêrô Kim Ngôn giám mục tiến sĩ Hội Thánh. 31 thứ ba, Thánh Inatio Loyola linh mục lễ nhớ. Ý cầu nguyện: cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại, xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại. Mùng 1 tháng 8 thứ tư, Thánh Alfonso Maria Liguori giám mục tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. Mùng 2 thứ năm đầu tháng, Thánh Eusebio Vasilisi, Thánh Phêrô Giuliano Eman linh mục. Mùng 3 thứ 6 đầu tháng, mùng 4 thứ 7 đầu tháng, Thánh Gioan Maria Vianney linh mục lễ nhớ. Mùng 5 Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Rao hôn phối. Rao lần thứ 3, có anh Giuse Nguyễn Minh Hoàng, con ông Giuse Nguyễn Văn Học và bà Maria Phạm Thị Tuyết Hằng, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 86/29/16 Ông Ích Khiêm, phường 5 quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Teresa Võ Thị Kim Ngân Tân Tòng, con ông Võ Văn Ẩn và bà Võ Thanh Tuyết, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 687/60/20/2 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, giáo họ Teresa, giáo xứ Phú Trung, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ ba, có anh Đa Minh Nguyễn Xuân An, con ông Đa Minh Nguyễn Xuân Vinh và bà Maria Vũ Thị Thơm, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Maria Hoàng Nguyễn Thanh Vi, con ông Gerolio Hoàng Văn Hưng và bà Anna Nguyễn Á Dung, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, giáo xứ Thánh Phaolô Tân Bình Tân, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giao lần thứ hai, có anh Phêrô Phạm Đình Duy, con ông Phêrô Nguyễn Đình Đức và bà Maria Nguyễn Thị Thúy Hường, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 1029 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, giáo xứ Phú Trung, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Rosa Lý Huệ Phương, Tân Tòng, con ông Lý Nhân Tài và bà Lâm Thị Kim, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại số 568 Xuyệt 4 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vinh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giao lần thứ nhất, có anh Doan Nguyễn Như Nhất, Tân Tòng, con ông Nguyễn Như Thạch và bà Nguyễn Thị Liễu, nguyên quán Thái Bình, giáo xứ Bồ Ngọc, giáo phận Thái Bình. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Dương, con ông Do Kim Nguyễn Văn Phượng và bà Maria Trần Thị Sen, nguyên quán Nam Định, hiện ngụ tại thôn 71, Bam Bo, Bù Đăng, Bình Phước. Giáo xứ Đăng Nhau, giáo phận Ban Mê Thuật. Ai biết những đôi phân phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha xứ. Thông báo thứ nhất, giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý dự tòng hôn nhân khóa 2 năm 2018, sẽ khai giảng vào lúc 18:45 ngày thứ ba, ngày 7 tháng 8 năm 2018. Xin lấy đơn và nộp tại văn phòng giáo xứ. Mẫu đơn cũng được đăng trên trang thông tin giáo xứ, mọi người có thể truy cập và tải về. Thông báo 2. Thông báo về việc tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi niên khóa 2018-2019. Ban mục vụ ơn gọi Tổng giáo phận thân mời những thanh niên có ước muốn sống đời linh mục giáo phận tham gia lớp này. Điều kiện và thủ tục như sau. Thứ nhất, điều kiện: tuổi từ 18 đến 24, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, gia đình hiện đang cư ngụ và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, hồ sơ: đơn xin gia nhập do ứng sinh viết tay, bản tự thuật về những dấu ấn nhấn trong cuộc đời và hành trình ơn gọi của mình, tối thiểu là 2 trang A5, tối đa là 4 trang A5, do ứng sinh viết tay hoặc đánh máy. Thư giới thiệu và những nhận xét của cha sở về ứng sinh, về gia đình ứng sinh và dư luận của giáo dân về ứng sinh. Giấy khai sinh photocopy, chứng chỉ rửa tội và thêm sức bản chính, chứng thư hôn phối của cha mẹ bản chính, bằng cấp cao nhất tối thiểu là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, photocopy 2 bản, 4 tấm ảnh 34 không quá 6 tháng, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, photocopy. Thứ ba, thời gian ghi danh: từ ngày 1 tháng 8 đến 2018 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2018, các ngày trong tuần trừ Chủ nhật, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ. Nộp hồ sơ trực tiếp cho linh mục đặc trách Du Xe Đặng Chí Lĩnh, Trung tâm Mục vụ số 6 Bít Tôn Đức Thắng, quận Nhất, lầu 2, phòng A206. Xin liên lạc trước qua điện thoại số 0169-7383-214. Thứ 4, khai giảng lúc 8 giờ Chủ nhật ngày 9 tháng 9 năm 2018, địa điểm Trung tâm Mục vụ số 6 Tôn Đức Thắng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. thay mặt ban mục vụ ơn gọi linh mục Giuse Đặng Chí Lĩnh, trưởng ban. Thông báo 3. Thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018. Lễ phong thánh Alfonso Maria Ligori từ trưa ngày 1 tháng 8 đến 2018 đến nửa đêm ngày 2 tháng 8 năm 2018. Ai viếng nhà thờ đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính thì hưởng một ơn đại xá với điều kiện rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Thông báo 4. Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, chủ nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai có các trẻ xin lấy đơn đăng ký tại các ông trùm thuộc giáo họ mình cư ngụ và nộp tại văn phòng giáo xứ. Xin lưu ý, xin nộp đơn kèm sổ gia đình công giáo. Thông báo 5. Năm 2018, các gia đình nào trong giáo xứ kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm hôn phối, xin lấy đơn đăng ký tại văn phòng giáo xứ để tổ chức mừng lễ kỷ niệm và xin phép lành tòa thánh trong dịp kỷ niệm này. Xin liên hệ với anh Pháp, thư ký của giáo xứ. Thông báo 6. Sau các thánh lễ, gia đình nào trong giáo xứ đọc kinh tối hàng ngày, xuống văn phòng hội đồng mục vụ để đăng ký, cha xứ sẽ tặng cho một bộ sách, hai cuốn cầu nguyện với lời Chúa hàng ngày. Thông báo 7. Hôm nay và ngày mai, có cha ở giáo xứ Bà Tồn thuộc giáo phận Mỹ Tho đến xin giúp đỡ để xây dựng nhà thờ. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, trong thánh lễ hôm nay, lời Chúa cho chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa đối với con người chúng ta khi Ngài quan tâm nhìn đến cảnh đói ăn của con người. Vì thế trong tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đời. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trinh, tăng thiên thượng, tăng thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Thank you.
bình dân Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiên. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải tồn tại muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Bài chính sách các vua quyển thứ hai. Hồi ấy, trong miền có nạn đói, có một người từ Ba An Sa-li-sa đến, đem bánh đầu mùa biếu ông Elisa, người của Thiên Chúa, 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông bảo, phát cho người ta ăn. Nhưng tiểu đồng hỏi ông, có bằng này sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được? Ông bảo, cứ phát cho người ta ăn, vì Đức Chúa phán thế này, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta, họ đã ăn mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán. Đó là lời Chúa.
Thank you. Của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho chứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Một ngôn sứ thì Ngài đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5,000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh sử Gioan đã thuật lại rằng, ngước mắt lên, Đức Giêsu đã nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Câu hỏi của Chúa diễn tả sự quan tâm của người dành cho đám đông. Câu hỏi này của Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã bị rung động tận cõi lòng
tận trái tim của người. Người xót xa lòng dạ vì đã thấy, đã nhận ra và đã cảm thông được với dân chúng, với hoàn cảnh của họ. Từ đó cho thấy cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là một cái nhìn lướt qua, nhưng là một cái nhìn đầy đồng cảm, thấu cảm và đầy yêu thương. Như thế cái nhìn của Chúa Giêsu thấy cánh cửa của đôi mắt của Chúa Giêsu đã dẫn bước vào tầng bên sâu bên trong tâm hồn của mình. Tâm hồn của người có thể rung động vì dân chúng, vì hoàn cảnh của họ. Nhờ đó Chúa Giêsu có thể đáp ứng nhu cầu họ đang có. Từ cái nhìn đó mà trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy Thánh sử Gioan đã thuật lại cho chúng ta là Chúa Giêsu đã làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều. Và tin mừng nhất lãm, tức là ba tin mừng Matthew, Marco và Luca cũng nhắc đến phép lạ này. Các nhà chú giải đã cố gắng tìm ra một sự lý giải cho phép lạ này có thể hiểu được. Và có những cái giả thuyết như sau. Giả thuyết thứ nhất là giả thuyết của Grunman. Ông này giả thuyết là với quyền năng của Thiên Chúa thì Chúa Giêsu đã dùng cái khả năng chúc phúc của mình. Với một chút lương thực, Chúa Giêsu đã làm cho mọi người có thể được ăn no bằng cách Ngài làm cho trạng thái đói của bao tử trở nên câm lặng. Chúng ta có thể mường tượng là cái chuyện mà người ta các phi hành gia bay lên không trung có những viên thực phẩm rất là nhỏ, ăn có thể là một ngày ok, không phải đói. Thì Grunman suy nghĩ là Chúa Giêsu với quyền phép của mình có thể làm cái việc như thế, cho nên mọi người không còn cảm thấy đói nữa. Lời chúc tụng và tạ ơn và có thể là một hành động nào đó qua tay của Chúa Giêsu đã làm cho người ta quên đói. Giả thuyết này đã không được các nhà chú giải hân hoan đón nhận lắm, vì nó quá ư là mang tính linh thánh, ơn thánh của Thiên Chúa, và chẳng có một cái lập luận nào cho nó có lý theo phía con người cả. Cho nên là cứ đổ là ơn Chúa, quyền năng Chúa, thế là xong. Còn giả thuyết thứ hai là giả thuyết mang tính xã hội của Lâm Sa. Theo Lâm Sa thì với tính cách của người Đông Phương, người ta vẫn đem theo bánh và những thức ăn khác khi đi đường, cũng giống như chúng ta thôi. Thì chúng ta đi du lịch mà chúng ta thấy mà đi về cái vùng mà chúng ta không thấy cái nhiều hàng quán lắm thì chúng ta cũng chuẩn bị ít nhất là một gói xôi hay là một cái bánh giò hay là một cái bánh ú, bánh tét gì đó, nhất là các phượt thủ thường phải chuẩn bị. Thì những người Do Thái vào thời của Chúa Giêsu khi đi cũng thế, cũng phải có cái gì đó trong người, chứ còn không đi, không có ai đi ai bằng tay không cả. 5.000 người đàn ông, chưa tính đàn bà con nít mà đi không, thường là thủ cái gì đó trong người của mình. Thì có, dĩ nhiên có người không. Và trên đường đi thì họ cất giữ những cái lương thực mà họ thủ đó vào trong những cái túi quần, túi áo rất là sâu giấu. Và khi ai mà hỏi xin á thì thường là họ từ khước, họ không muốn sẻ chia, không muốn cho. Bởi vì chúng ta biết là họ lúc bấy giờ và thời của Chúa Giêsu, phương tiện đi lại không phải là xe máy như xe hơi như mình bây giờ, mà chủ yếu là đi bộ. Cho nên là họ không tiện để mà mang lương thực nhiều, và chủ yếu là họ mang lương khô để họ dự trù tính vào cái khoảng đường đi những ngày như thế là đủ, họ đủ ăn. Vì mang lương thực nhiều thì nó nặng, đi bộ nữa, nó nặng lắm. Cho nên là thường thì họ chỉ để mà đủ cho họ ăn, hoặc là hai ba người thân gì đó của họ ăn thôi. Cho nên thường là họ từ khước, họ không muốn chia sẻ cho những ai mà tới xin xỏ cái lương thực lương khô của họ. Do đó nhìn vẻ bề ngoài của dân chúng mà tụ họp quanh Chúa Giêsu đó, trong bài tin mừng hôm nay thì dường như là không ai đem theo gì cả. Trong bài tin mừng hôm nay thì sau khi Chúa Giêsu dạy dỗ và chữa lành bệnh tật cho dân chúng một cách miễn phí, free hoàn toàn, thì Chúa Giêsu lại để quan tâm đến dân chúng theo mình đói. Chắc là có lẽ nhiều người cũng hồ hởi phấn khởi đi mà cũng quên chuẩn bị đi. Thì Chúa Giêsu mới gợi ý với Philippe, nhưng thực sự là Chúa định tâm làm cái gì rồi. Thì Andre đã gợi ý cho biết là có một em bé nó có đem theo 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Thì em bé này sẵn sàng bỏ ra đưa cho Chúa Giêsu. Nếu mà theo tâm lý bình thường mà lúc đói á, thì chúng ta thường làm sao? Dành. Cái tâm lý này là chúng ta sẽ nhớ lại những năm 78, 79, 80. Có những người chia sẻ cha có biết không, lúc bấy giờ những cái xe mà xe củ mì, củ lang nó đi qua thôi mà nó rớt một củ, hai củ xuống là chúng con còn nhỏ nè, chạy ra nhào ra giành, nhiều khi đánh nhau để giành cái củ mì hay củ khoai lang rớt xuống. Cho nên mà tâm lý của Chúa Giêsu, nếu như một em nhỏ mà đưa cho mình 5 chiếc bánh và 2 con cá mà lúc đói, hiểu tâm lý con người bình thường thì giữ cho nhóm của mình, giữ cho mình, giữ cho phe của mình chứ. Nhưng không, Chúa Giêsu sẵn sàng bỏ ra 5 chiếc bánh và 2 con cá đó chia cho mọi người sau khi đọc lời chúc tụng tạ ơn. Thì thưa quý ông bà anh chị em nghĩ sao, những người mà đi theo Chúa Giêsu nghĩ sao? Tự động thì tức khắc cũng móc túi bỏ ra chứ sao đáng mặt anh hùng. Cái con nít nó mà dám, nó dám bỏ, mình người lớn không dám bỏ ra, thế coi sao được, thế sao nuốt cho trôi cái miếng bánh mà Chúa Giêsu đưa cho được. Trong khi Chúa Giêsu cũng đói, mà Chúa Giêsu cũng đã vất vả làm việc với họ, giảng dạy họ, rồi chữa bệnh cho họ free ấy, không có lấy đồng nào, mà có miếng ăn ông cũng cho luôn. Thì dù có cất sâu cho mấy đi chăng nữa, họ cũng móc ra. Và thưa quý ông bà anh chị em, nó phát sinh cái hiệu ứng gọi là vết dầu loang. Người này móc ra thì người kia cũng móc ra, chứ mặt mũi làm sao mà ăn cho được, cho trôi được, móc ra. Và thế là người ta được no. Mọi người đều được no hết, người có người không, tất cả đều có bao nhiêu, bỏ ra bấy nhiêu thì mọi người đều no. Thế thì nhiều người nó nói chạy giải thích như vậy, ông làm sao ông giải thích như vậy, thì đâu còn là quyền năng của Chúa nữa. Quyền năng của Chúa ở chỗ nào? Xin thưa, quyền năng của Chúa Giêsu nằm ở chỗ Chúa Giêsu đã biến đổi cái đám đông ở trong cái trạng thái ích kỷ. Ai ai cũng muốn chỉ nghĩ cho mình, ai ai cũng chỉ thủ cho mình. Người khác đói chết kệ đó. Chúa Giêsu đã làm một cái cuộc thay đổi, đã làm một cái phép lạ cả thể, là cho những cái con người ích kỷ nhỏ nhen đó trở thành những con người biết quảng đại, biết san sẻ, biết cho đi. Quả thật thưa anh chị em, ca dao Việt Nam chúng ta có câu: ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Thiên Chúa đấng dựng nên trời đất và ban cho mọi người chúng ta tất cả mọi sự để chúng ta cùng hưởng. Chúng ta thử nghĩ đi, khi lọt lòng mẹ chúng ta đem gì vào trần gian này? Tất cả là Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Và Ngài muốn chúng ta san sẻ cho nhau, đừng để có cái cảnh người quá giàu trong khi những người khác không có của ăn. Và nếu chúng ta có tích lũy đi chăng nữa, cứ vơ vét vào cho thật nhiều, thì khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta đâu có mang theo được gì. Nhưng mà có những người họ sẽ lấy cớ biện minh cho cái hành vi, cái thái độ, cái nếp sống vơ vét của mình đó. Nó vô vào để cho con của mình, để cho con cháu, để cho dòng họ của mình. Thưa anh chị em, nhưng nhìn lại, ngẫm xem, nếu có thật nhiều tiền mà không biết sử dụng đồng tiền thì tiền đó sẽ trở thành tai họa. Nhiều lắm, nhiều những người giàu tiền giàu của nhưng mà con hư mất dép rồi. Tại vì nó có tiền là nó tự nhiên nó xài thoải mái, xài vô tội vạ. Bởi vì có thì xài, nó không biết đồng tiền từ đâu mà ra, không biết, không hiểu được mồ hôi nước mắt của những người làm ra đồng tiền. Và nhiều thứ, nhiều chuyện lắm, nhiều cậu ấm cô chiêu vì tiền. Tiền của cha mẹ, tiền ở trên trời, tiền của bá tánh thiên hạ mà nó xài và hư. Ngẫm xem, thưa anh chị em, chúng ta sống làm sao đừng để cho Chúa Giêsu nhìn thẳng vào mặt chúng ta mà nói đồ ngốc. Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Dù biết vậy thưa anh chị em, nhưng nhiều người chúng ta còn sống còn ngoan ngoe, là còn vơ vào, không dám chia sẻ đâu, vì sợ không đủ cho mình, không đủ cho gia đình của mình. Do đó chỉ có những ai anh hùng mới dám can đảm cho đi, mới dám sẻ chia những gì mình có cho người khác, ngay khi mình cũng thiếu trước hụt sau, chứ không phải là vẹn bề đôi đường, nhưng mà dám cho, dám nghĩ đến người khác. Nhiều người nghĩ rằng nếu mình cho đi thì mình sẽ mất, sẽ thiếu hụt trong cuộc sống. Nhưng quả thật, thưa anh chị em, nếu chúng ta rộng lượng cho đi thì Thiên Chúa sẽ cho lại dư đầy. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ của mình: anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Ngài không chỉ ban cho chúng ta những mối lợi ở đời này, mà còn ban cho chúng ta những mối lợi ở đời sau. Chúng ta nhớ lại câu chuyện khi mà một người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giêsu: Thầy, làm sao để có được sự sống đời đời? Thì Chúa Giêsu gợi ý là giữ 10 điều răn. Nó nói: Thầy ơi, chuyện nhỏ, con giữ từ nhỏ rồi, không có thiếu sót gì đó. Chúa Giêsu nói: Ok, good, tốt. Nhưng mà không, chỉ còn thiếu một điều thôi. Dạ thầy, điều gì? Về bán hết của cải mà anh có, những gì mà anh có, cho người nghèo. Anh ta buồn, anh ta bỏ đi vì anh ta tiếc của. Và có lẽ anh ta cũng không tin vào lời của Chúa Giêsu nói, bởi vì Chúa Giêsu nói là bán đi cho người nghèo, anh sẽ có một cái kho tàng ở trên trời, rồi đến theo ta. Nói, trời ơi, tự nhiên nhà lầu xe hơi, vàng bạc đô la trong nhà bưng rinh đi hết cho người ta rồi, cái kho tàng nào ở trên trời không thấy đâu. Thôi cứ chắc ôm cái nhà này, ôm cái xe hơi này,
ôm vàng, ôm đô la cho nó chắc. Chứ ôm cái gì đâu có tàn trên trời, trên mây, trên gió. Lời của Chúa Giêsu nói không biết có hay không. Và nhiều người trong chúng ta chắc có lẽ cũng vậy. Nói chúng ta nói là chúng ta tin Chúa, thầy Chúa cũng tin Chúa, nhưng thực tế cuộc sống của chúng ta diễn ra chúng ta chả có tin Chúa lúc nào, chút nào cả. Bởi vì chúng ta đâu có nói, Chúa Giêsu nói là anh bán ở đây cho, có kho tàng ở trên trời. Mà chúng ta đâu có tin đâu, nên chúng ta đâu có làm. Và nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu là chúng ta làm. Và thật, thưa anh chị em, đó là một vấn đề mà đặt ra cho chính chúng ta trong đời sống. Ngày hôm nay Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu đã quan tâm, Chúa Giêsu đã cho đi thời gian, cho đi sức khỏe, cho đi khả năng của mình, cho đi hết và cho đi ngay cả miếng ăn. Còn chúng ta có dám cho đi như Ngài đã cho đi đối với mỗi người chúng ta hay không? Đó là câu hỏi mà chính mỗi người chúng ta chất vấn cho lương tâm của mình, cho niềm tin của chúng ta vào Chúa. Chúng ta có tin vào những điều mà Chúa đã dạy chúng ta hay không? Và chúng ta đã có, và chúng ta có dám sống những điều Chúa dạy chúng ta hay không? Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
chị em thân mến, chỉ một mình Đức Giêsu mới có thể làm cho con người no thỏa cả xác lẫn hồn. Luôn tin tưởng vào quyền năng của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn nhanh chóng hiện diện bên các nạn nhân chiến tranh, những người bị thiên tai, để an ủi và trợ giúp họ trong cơn nguy khốn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ phù trì cho những công cuộc từ thiên của Hội Thánh trên khắp hoàn cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người lớn cũng như trẻ em chết vì đói khát, vì bệnh tật mà không có thuốc để uống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người giàu có biết quảng đại chia sẻ cơm áo cho những kẻ khó nghèo.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chỉ có một Đức Chúa, một niềm tin và một phép rửa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần đem lại bằng cách anh ở thuận hòa và gắn bó với nhau.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã cho những người đang đói được ăn no tùy thích. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ đang sống chung quanh mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, qua việc chúng con cho kẻ đói ăn, xin Chúa đến làm dịu cơn đói khát của con người. Xin cho chúng con luôn nhạy cảm trước nhu cầu của những người tung thiếu, và cho đôi bàn tay chúng con luôn mở rộng trước những ai đôi rách bần cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay trắng để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thăng hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng
hay tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc từng là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đơn cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể tiên thần và căng thanh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Chúa là Thiên Chúa
đạo binh, trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoàng hồ Chúa trên cao tầng trời, chúng tùng đấng người đến nhân gian Chúa, hoàng hồ Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng mùa thê thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giáo ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thân gia và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức minh cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Hoàng Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Maria và Gioan Bautista trong ngày lễ dỗ, Vicente và Maria, theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể căn thanh. đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, linh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, lưu Cha thì đến, ý Cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin hoài thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đỡ xóa tội trần gian, phung cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho đi với tâm đại lượng, cùng chúng ta. chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tinh thánh thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu con môn Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiền vinh. Xin cho bí tinh tình yêu người trôi lại dần chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Xin mời quý ông bà anh chị em ngồi. Quý ông bà anh chị em thấy xuất hiện trên bàn thờ có một cha phụ giúp cho quý ông bà anh chị em rước lễ, đó là cha Nguyễn Gioan Bautista Nguyễn Nhật Cương, là cha sở giáo xứ Bà Tồn thuộc giáo phận Mỹ Tho. Ngài đến đây để ngỏ lời với quý ông bà anh chị em, để xin quý ông bà anh chị em giúp đỡ cho cha trong công việc xây dựng nhà thờ của giáo xứ. Như trong bài chia sẻ, con đã nói với quý ông bà anh chị em là chúng ta đông cho Thiên Chúa đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em, cho chúng ta đấu ấy, và còn cho hơn nữa, dư thừa nữa. Mặc dù con biết là giáo xứ chúng ta hàng tháng có quyên góp để mà mua, để mà phát triển cái nhà sinh hoạt giáo xứ, mặc dù chúng ta cũng không có dư giả, chúng ta cũng eo hẹp, nhưng nếu chúng ta quảng đại như bạc hóa bỏ vào thùng tiền dân cúng trong đền thờ chỉ có 2 xu thôi, nhưng mà Chúa đánh giá tấm lòng của bạc hóa nghèo đó nhiều hơn ai hết. Thì con xin gửi đến nhường lời lại cho cha sở của giáo xứ Bà Tồn để ngỏ lời với quý ông bà anh chị em.
Con xin chân thành cảm ơn cha đã giới thiệu con với cộng đoàn. Thì kính thưa cộng đoàn, khi con lãnh nhận giáo xứ Bà Tồn, giáo phận Mỹ Tho, thì khi đó thì Đức Giám Mục Ngài cũng giao cho con luôn trách nhiệm là lo xây dựng lại nhà thờ. Thì khi đó con nhờ các kỹ sư họ thẩm định lại, thì họ bảo rằng cha lo làm nhà thờ cho sớm, có ngày bằng không thì cha con của cha sẽ tử đạo. Bởi vì nếu như trong những năm nước lớn ngập nền nhà thờ và vả lại nằm dưới chân cầu Bà Tồn, cho nên là mỗi khi xe cộ đi ngang thì độ chấn động rất là mạnh. Thì con cố gắng bắt tay vào việc. Và khi đó thì con đã nhờ cô Ba họ dựng xuống. Thì con thầm cảm ơn Chúa, bởi vì khi cô Ba gõ tới đâu thì tuôn xuống như cám tới đó. Con thầm tạ ơn Chúa, mặc dù chưa có sự chuẩn bị tốt nhất. Thế nhưng trong quá trình chuẩn bị của giáo xứ chúng con thì có một điều đáng tiếc đã xảy ra. Đó là một người ngoại đạo họ vào trong khuôn viên của nhà thờ và họ treo cổ tự tử ở nơi đó. Cho nên là đời sống tinh thần của người giáo dân rất là sa sút. Và khi đó con phải củng cố tinh thần đời sống của người giáo dân. Và cho đến hiện nay thì nếu như mỗi khi nhắc lại thì người giáo dân vẫn còn cảm thấy hoang mang. Nhưng con thì con cũng cố gắng hết mọi sự trong khả năng của con. Thì con cũng không dám mướn nhà thầu, con chỉ nhờ kỹ sư họ vẽ. Rồi sau đó thì con tự đọc bản vẽ. Và con là kỹ sư bất đắc dĩ, cũng như là nhà thầu, rồi cũng là cai bất đắc dĩ luôn. Tức là con coi hết mọi chuyện. Và anh em giáo dân ở trong xứ thì họ làm thờ hồ, cho nên họ cũng tích cực ủng hộ ở trong công việc của chúng con. Và hiện nay thì chúng con đã xong nền mỏng và bắt đầu xây tường lên. Thì ông bà và anh chị em biết nền mỏng của nhà thờ thuộc về miền Tây thì rất là tốn kém, bởi vì chúng con phải ép cọc xuống dưới 18 thước thì mới đủ độ tải cho nhà thờ mỗi một cọc như vậy. Cho nên nồi tiền bỏ ra ở dưới nền nhà thờ thôi là chúng con đã tốn gần 1 tỷ. Cho nên chỉ là nồi việc ép cọc thôi. Cho nên chính vì vậy mà khi con làm nhà thờ 3 năm rồi, nhưng mà vẫn mời chị tới đó. Bởi vì con đã nhiều lần cũng tạm ngưng công trình là bởi vì không có đủ kinh phí. Cho nên thì hôm nay con về đây để xin sự giúp đỡ của ông bà và anh chị em để công trình của con có thể sớm được hoàn thành. Con chỉ biết nguyện xin Chúa và đặc biệt là mẹ Maria hồn xác lên trời bổn mạng của giáo xứ của chúng con. Chú nhiều ân lành trên ông bà và anh chị em. Con xin chân thành cảm ơn bà và anh chị em.
Mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.